Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2024, tức ngày 16 tháng 2 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế. Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hơn 11.000 thí sinh hoàn thành kỳ thi đánh giá năng lực đợt đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong phần tin thế giới, cùng với đề nghị tăng cường viện trợ theo cấp số nhân để hỗ trợ người dân tại giải Gaza, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres khẳng định đường bộ vẫn là con đường vận chuyển hiệu quả nhất. Tổng thống Hàn Quốc đề nghị linh hoạt trong đình chỉ giấy phép hành nghề khám chữa bệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 127 kết luận của Thường trực Chính phủ tại hội nghị gặp mặt đầu xuân với doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu trên toàn quốc, trong đó nhấn mạnh việc phát huy vai trò nòng cốt mở đường của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế.
Thông báo nêu rõ, Chính phủ luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhà nước, chú trọng phát triển doanh nghiệp nhà nước nhanh bền vững đúng hướng, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng là kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo của nền kinh tế, doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò tiên phong nòng cốt. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò nòng cốt dẫn dắt mở đường của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế. Doanh nghiệp nhà nước cần là lực lượng tiên phong dẫn đầu trong đổi mới sáng tạo, đổi mới mô hình quản trị, cơ cấu lại nguồn vốn, cơ cấu lại các chuỗi sản xuất cung ứng theo hướng hiện đại phù hợp với thông lệ quốc tế, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, các ngành mới nổi. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan đại diện chủ sở hữu tạo điều kiện cơ hội cho doanh nghiệp phát triển, phối hợp hiệu quả với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức. Trong quý 3 năm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất Thủ tướng Chính phủ ra một cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước phục vụ cho mục tiêu quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, đồng thời phát huy vai trò của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp.
Hiện cả nước mới có khoảng 30% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia được vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Theo các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh liên kết trong đào tạo, tư vấn chuyển giao công nghệ với các công ty đa quốc gia là con đường ngắn nhất để thâm nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong thời gian tới. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
Ngành công nghiệp hỗ trợ nước ta những năm gần đây có bước chuyển mình tích cực, ngày càng gia tăng số doanh nghiệp có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện cả nước có khoảng 5.000 doanh nghiệp chế biến tham gia cung cấp linh kiện phụ tùng cho nhóm ngành hàng ô tô, cơ khí, trong đó 70% doanh nghiệp tham gia cung cấp cho các nhà sản xuất trong nước và 8% cung cấp cho nhà xuất khẩu và 17% là tham gia cung cấp cho cả hai. Như vậy, mới có khoảng 30% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia được vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội cho rằng
các cái doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trong nước ấy, đặc biệt là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiếu về nguồn vốn này, rồi công nghệ, rồi thậm chí là cả cái vấn đề cần phải hỗ trợ họ về cái công tác xúc tiến thương mại, bán hàng là những cái gọi là doanh nghiệp cấp 1, cấp 2, các cái doanh nghiệp cũng phải tự thân.
Để ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn, nhiều hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, các chuyên gia kinh tế cho rằng thời gian tới cần thúc đẩy tăng cường liên kết, cùng với đó phải hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, làm nền tảng tạo động lực phát triển công nghiệp. Theo ông Hoàng Quang Phong, Phó Chủ tịch VCCI, cần đẩy mạnh hoạt động hợp tác đối với các nước trên thế giới, nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong việc đào tạo, tư vấn chuyển giao công nghệ. Song song đó, các doanh nghiệp tự chủ động nâng cao năng lực của mình để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy mạnh các hoạt động sự liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với các công ty đa quốc gia được cho là con đường ngắn nhất để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hội nhập toàn cầu.
Các doanh nghiệp cũng phải tăng cường áp dụng các giải pháp linh hoạt hơn trong quản lý, điều hành sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới mô hình kinh tế để đảm bảo rằng đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển của doanh nghiệp và sự cạnh tranh trong nền kinh tế Việt Nam. Trao đổi từ kinh nghiệm quản lý cũng như thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam để đưa ra những cái giải pháp phù hợp cũng như tháo gỡ những điểm nghẽn đang hiện hữu cản trở sự phát triển của ngành.
Ngày 24 tháng 3, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự lễ khai mạc Đại hội đồng IPU lần thứ 148 và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ. Anh Tuấn, phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Âu đưa tin.
Sau lễ khai mạc đã diễn ra phiên toàn thể Đại hội đồng IPU 148. Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có bài phát biểu. Với mục tiêu triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội 13 của Đảng và chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, Thượng tướng Trần Quang Phương đã khẳng định cam kết chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương của Việt Nam, tiếp tục phát huy vai trò và vị thế của Việt Nam và Quốc hội nước ta tại các cơ chế hợp tác nghị viện khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy hoạt động ngoại giao của nhà nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Dự kiến, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ tham dự khoảng 30 hoạt động tại sự kiện IPU lần này, trong đó bao gồm các cuộc họp của các ủy ban thường trực của IPU, diễn đàn nữ nghị sĩ và các cơ chế tham vấn nhóm địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, sẽ gặp và làm việc với tân Chủ tịch IPU, Tổng thư ký IPU, Tổng thư ký IPA, tiếp xúc song phương với một số lãnh đạo nghị viện các nước bên lề Đại hội đồng.
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 sẽ diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Hội nghị năm nay có quy mô khá lớn với sự tham dự của khoảng 600 đại biểu chính thức, trong đó có gần 500 đại biểu địa phương.
Theo báo cáo tổng kết, năm 2023, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố cả nước đã tổ chức tổng số 357 kỳ họp, trong đó có 130 kỳ họp thường lệ, 154 kỳ họp chuyên đề và 73 kỳ họp đột xuất, nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề quan trọng cấp bách, gặp nhiều rào cản phải thao gỡ hoặc công việc phát sinh đột xuất, bảo đảm điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Cũng trong năm 2023, tổng số nghị quyết được Hội đồng Nhân dân ban hành tại các kỳ họp là 6.377 nghị quyết. Thành phố Hà Nội, Vĩnh Long là đầu tiên ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Tỉnh Hải Dương có số lượng nghị quyết được ban hành nhiều nhất từ trước đến nay.
Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Những ngày này, tuổi trẻ các địa phương trên cả nước đang có những hoạt động thiết thực.
Thành đoàn Hà Nội vừa tổ chức chương trình Ngày Đoàn viên năm 2024. Năm nay, Thành đoàn Hà Nội trao tặng nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thăm mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách, ra quân vệ sinh môi trường, xóa điểm đen rác thải, khánh thành công trình tủ sách thanh niên và công trình sân chơi thanh niên tại huyện Gia Lâm. Chiều qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức chương trình tuyên dương bí thư chi đoàn tiêu biểu năm 2024. 93 bí thư chi đoàn tiêu biểu đại diện cho hơn 3.000 bí thư chi đoàn trong toàn tỉnh được tuyên dương khen thưởng. Tại huyện Châu Thành vừa diễn ra Ngày Đoàn viên và Ngày Tình nguyện Tuổi trẻ Đất Sen Hồng năm 2024 do Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức. Tại chương trình, các đơn vị đã trao bảng tượng trưng các công trình phần việc gồm 14 km thắp sáng đường quê, 2.000 cây xanh, mô hình chợ nói không với túi ni lông và đổ chất thải nhựa lấy quà, trao 1.000 quyển tập cho học sinh, tặng 30 hộp thuốc gia đình cho đoàn viên công nhân khu nhà trọ với tổng giá trị các hoạt động hơn 1,1 tỷ đồng. Tại tỉnh Bến Tre đang diễn ra Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp với chủ đề chuyển đổi xanh. Đặc biệt trong khuôn khổ ngày hội, các thanh niên khởi nghiệp đã được các chuyên gia, nhà quản lý, các chủ doanh nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các sản phẩm và định hướng để phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch.
Theo thông tin từ Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đợt thi đầu tiên kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra trong 2 ngày qua với tổng số thí sinh dự thi là trên 11.000, đạt tỷ lệ 98,7%.
Theo thống kê, tỷ lệ thí sinh dự thi ngay đợt đầu tiên của năm 2024 đạt tỷ lệ cao hơn nhiều so với các đợt thi cùng kỳ năm trước. Trong 2 ngày thi, có 9 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi. Bài thi được làm trên máy tính, đề thi với các câu hỏi trắc nghiệm khách quan, lựa chọn đáp án và câu hỏi đi đáp án, gồm 3 phần toán học, văn học ngôn ngữ và khoa học tự nhiên xã hội. Năm nay, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu tiên triển khai công nghệ nhận diện thí sinh tại tất cả các điểm thi. Thí sinh bắt buộc phải trình thẻ căn cước công dân và được nhận diện hình ảnh trước khi vào làm thủ tục dự thi. Đợt thi kế tiếp diễn ra trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 4 tới tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, với hơn 18.000 thí sinh đăng ký dự thi. Hiện có 90 trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển đầu vào.
Tiếp tục xây dựng quê hương Đắc Hà ngày càng giàu mạnh, văn minh, con người Đắc Hà đoàn kết, năng động, sáng tạo, thân thiện, nghĩa tình, xây dựng huyện đạt nông thôn mới vào năm 2025 là khẳng định của lãnh đạo huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện diễn ra tối qua. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Sau 30 năm xây dựng, kinh tế xã hội của huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum đã phát triển vượt bậc, thu nhập bình quân đầu người từ 2 triệu đồng tăng lên trên 52 triệu đồng, tổng thu ngân sách tại địa bàn từ hơn 500 triệu đồng tăng lên gần 169 tỷ đồng. Đắc Hà là huyện đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên có xã Hà Mòn đạt chuẩn nông thôn mới, có sản phẩm cà phê Giang Say đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên, dẫn đầu tỉnh Kon Tum trong sản xuất nông nghiệp. Ông Hà Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Hà cho biết, 7 trên 11 xã thị trấn của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện hình thành được các vùng chuyên canh cây cà phê, lúa nước, xây dựng được 20 cánh đồng quy mô lớn, trực tiếp xuất khẩu cà phê nhân đến nhiều nước trên thế giới.
Đến nay, bộ mặt nông thôn, đô thị của Đắc Hà phát triển rõ nét, đời sống, vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Từ ngày thành lập đến nay, huyện phát triển rất là mạnh, có những cái mô hình tiêu biểu, xuất sắc và phát triển một cách bền vững.
Để đạt mục tiêu thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Kon Tum vào năm 2025, huyện Đắc Hà tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển thương mại, dịch vụ gắn với việc xây dựng các sản phẩm đặc trưng theo chuỗi giá trị, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Tối qua tại chùa Seri Krosang, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã bế mạc lễ hội Phước Biển năm 2024. Đây là lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer vùng ven biển thị xã Vĩnh Châu và huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, thể hiện sự biết ơn các bậc tiền nhân đã có công khai hoang mở cõi, tạ ơn biển cho nhiều tôm cá, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động như cầu siêu, cầu an, rước Phật Tam Bảo, các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao, văn nghệ truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải hàng không.
Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thời gian qua, một số hãng hàng không Việt Nam triển khai việc tái cơ cấu, thực hiện trả máy bay, cắt giảm khai thác một số đường bay. Bên cạnh đó, một số máy bay của các hãng không phải triệu hồi để thực hiện kiểm tra, sửa chữa chuyên sâu động cơ, ảnh hưởng trực tiếp đến tải cung ứng trên các đường bay nội địa và quốc tế, gây ra khó khăn nhất định đối với hành khách. Nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đối với hành khách tham gia giao thông vận tải, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hàng không khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khai thác bổ sung máy bay, đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 và giai đoạn cao điểm hè sắp tới. Cục Hàng không Việt Nam cần hỗ trợ và khuyến khích các hàng không cần tăng cường năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn nếu có.
Bộ Y tế chiều tối qua đã thông tin về trường hợp tử vong do mắc cúm AH5N1 tại Khánh Hòa, trong đó khuyến cáo người dân chủ động phòng chống dịch cúm AH5N1 lây từ gia cầm sang người khi thời điểm này đang là giai đoạn chuyển mùa thuận lợi cho các hoạt loại mầm bệnh phát triển.
Về trường hợp tử vong do mắc cúm AH5N1 tại Khánh Hòa vào ngày 23 tháng 3, Bộ Y tế cho biết đó là bệnh nhân nam 21 tuổi, cư trú tại thôn Tân Ninh, xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa. Theo kết quả điều tra dịch tễ, bệnh nhân bị cúm AH5N1 từ chim hoang dã. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân được theo dõi sức khỏe, đến nay chưa phát hiện thêm trường hợp mắc mới. Đây là trường hợp mắc cúm AH5N1 thứ hai kể từ năm 2014, sau nhiều năm không ghi nhận trường hợp mắc bệnh trên người tại Việt Nam. Bệnh cúm gia cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine phòng bệnh. virus AH5N1 là chủng cúm độc lực cao. Người bị nhiễm thường diễn tiến nặng và tử vong với tỷ lệ sấp xỉ 50%. Để chủ động phòng chống cúm AH5N1 lây từ gia cầm sang người, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp như không ăn các sản phẩm gia cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc, không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, hạn chế tiếp xúc giết mổ, ăn các loại động vật hoang dã, đặc biệt là chim. Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm, cần phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
Ở thời điểm này, nước ngọt trong kênh nội đồng tại tỉnh Tiền Giang đã cạn kiệt, nghiêm trọng nhất là tại các địa phương vùng ngọt hóa Gò Công như Gò Công Tây, Gò Công Đông, thị xã Gò Công và một phần của huyện Chợ Gạo, nước ở kênh Trục Kính đã cạn đáy. Hiện nay, chính quyền và người dân các địa phương này tổ chức đắp đập dã chiến bơm truyền, bơm vét để cứu hàng nghìn hecta hoa màu, cây ăn trái đang thiếu nguồn nước ngọt. Ông Lê Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo nói:
con số thanh long mà ta đang trái thì cũng sắp chín rồi, mình phải bơm chuyền để mình xử lý đằng kịp cái thu hoạch cái vụ này nè. Cái trái khác như bưởi rồi thì cũng nằm trong chợ tưới vậy đó, bơm chắc rồi bơm chuyền, bà con bơm điện á, bơm lên kênh cấp 3 rồi mới hút về vườn. Cả em giờ ví dụ như thanh long rồi bưởi, đặc biệt là bưởi ha, nó héo lá rồi, kinh xung quanh nó không bổ sung vô thì đâu có nguồn.
Tình trạng nắng nóng xuất hiện trên diện rộng kéo dài ở Nam Bộ thời gian qua khiến nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Toàn tỉnh Đồng Nai, nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở mức cao nhất, cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Dự báo tới cuối tháng 3 này, tại tỉnh Đồng Nai tiếp tục không mưa. Tại rừng phòng hộ Tân Phú, ông Nguyễn Văn Triều, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Định Quán cho biết.
Công tác phòng ngừa và chuẩn bị công tác tuyên truyền phải được đẩy mạnh và kiểm tra, kiểm soát, nhất là các khu vực có nguy cơ cháy. Đặc biệt là kiểm tra kiểm soát người ra vào rừng và người dân sử dụng rừng canh tác đốt nương rẫy ở ven rừng phải đúng theo cái quy định của pháp luật.
Chương trình Thời sự sáng sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang có chuyến thăm Ai Cập và Jordani. Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres tuyên bố, đến thời điểm hiện tại, phương tiện hiệu quả duy nhất để vận chuyển hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu nhân đạo tại Gaza là bằng đường bộ và phải tăng cường vận chuyển theo cấp số nhân. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nguy cơ nạn đói diễn ra gay gắt tại Gaza. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
Hơn 5 tháng giao tranh giữa Israel và Hamas đã tàn phá Gaza. Các chuyến hàng viện trợ đã được đổ dồn về phía bắc Sinai của Ai Cập, với số lượng ít ỏi được gửi qua cửa khẩu Rafah. Khi hy vọng về một lệnh ngừng bắn ở Gaza trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo tan biến và nguy cơ nạn đói tại đây ngày một gia tăng, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang ở thăm Ai Cập và Jordani cũng đã tới biên giới Ai Cập và Gaza, đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ trước tình trạng hàng viện trợ không vào được Gaza, trong khi bên trong lại đang diễn ra nạn đói kinh hoàng.
A long line of blocked red relief trucks.
Một hàng dài xe cứu trợ bị chặn bên ngoài Gaza, bên trong là nạn đói kéo dài. Điều đó còn hơn cả bi kịch, đó là một sự phẫn nộ về mặt đạo đức. Đã đến lúc Israel phải cam kết chắc chắn về việc tiếp cận hoàn toàn hàng hóa nhân đạo trên khắp Gaza. Và với tinh thần và lòng trắc ẩn của tháng Ramadan, đây cũng là lúc phải thả tất cả con tin ngay lập tức.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, việc gửi số lượng lớn viện trợ đòi hỏi Israel phải loại bỏ những trở ngại còn lại, mở thêm cửa khẩu vào Gaza, tăng các điểm để người dân tiếp cận cứu trợ. Đồng thời, cộng đồng quốc tế phải tăng cường viện trợ nhiều lên theo cấp số nhân cho khu vực này.
Ủy ban điều tra Nga thông báo tính đến chiều qua theo giờ địa phương đã ghi nhận số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Krakow City Hall hôm 22 tháng 3 đã tăng lên 137 người, trong đó có 3 trẻ em. Đến nay, danh tính 62 thi thể đã được xác định. Đối với những nạn nhân còn lại, công tác xét nghiệm ADN đang được tiến hành để xác định danh tính của họ. Cơ quan y tế tỉnh Moscow cũng đã cập nhật danh sách những nạn nhân bị thương trong vụ tấn công khủng bố là 182 người, trong đó có 121 người đang được điều trị tại bệnh viện. Các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do FTA giữa Ấn Độ và 5 quốc gia thành viên của Liên minh Hải quan Nam Phi gồm Nam Phi, Namibia, Botswana, Lesotho và Eswatini sẽ được khởi động trong năm nay, ngay sau khi Ấn Độ tổ chức cuộc tổng tuyển cử và chính phủ mới ra mắt vào tháng 6. Một FTA với các quốc gia này sẽ giúp Ấn Độ tiếp cận nhiều hơn với các quốc gia châu Phi. Đây là ưu tiên của Ấn Độ trong bối cảnh New Delhi đang cố gắng đa dạng hóa xuất khẩu và đầu tư hướng tới các thị trường mới. Bộ trưởng Giáo dục Đại học Ireland Simon Harris hôm qua đã trở thành lãnh đạo mới của đảng cầm quyền Fine Gael và sẽ chính thức được bầu làm thủ tướng trẻ nhất từ trước tới nay của Ireland khi Quốc hội nước này nhóm họp vào ngày 9 tháng 4 tới. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
Ông Harris, 37 tuổi, là ứng cử viên duy nhất tranh cử vị trí lãnh đạo đảng, thay thế ông Leo Varadkar, người đã tuyên bố từ chức hôm 20 tháng 3. Ông Varadkar đứng đầu chính phủ liên minh hiện nay của Ireland cùng với đảng Fianna Fáil và đảng Xanh. Vì vậy, người kế nhiệm ông sẽ đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Ireland. Trong bài phát biểu trước các thành viên của đảng Fine Gael sau khi trở thành lãnh đạo mới, ông Harris nhấn mạnh rằng: "Tôi muốn cảm ơn vì sự tin tưởng của các bạn. Và hôm nay tôi muốn đưa ra cam kết với các bạn rằng tôi sẽ làm mọi điều có thể để đền đáp niềm tin của các bạn bằng nỗ lực làm việc chăm chỉ, bằng máu, bằng mồ hôi và nước mắt, ngày này qua ngày khác, bằng lễ độ, sự khiêm tốn và trách nhiệm." Ông Harris cũng đưa ra cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, đảm bảo an toàn trật tự và thực thi pháp luật, đồng thời giải quyết vấn đề nhập cư. Ông khẳng định niềm tin vào dịch vụ công và sức mạnh của chính trị để tạo nên sự khác biệt và giúp cuộc sống của người dân trở nên tốt đẹp hơn. Ông Harris trở thành nghị sĩ năm 24 tuổi và thăng tiến nhanh chóng trong đảng Fine Gael. Từ năm 2020, ông Harris giữ chức Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Nghiên cứu, Đổi mới và Khoa học. Ông là một trong những bộ trưởng được biết đến nhiều nhất ở Ireland, có kênh TikTok thu hút gần 100.000 người theo dõi và 1,8 triệu lượt thích.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đề nghị Thủ tướng nước này Han Duck-soo tham khảo ý kiến của các chính đảng để có thể linh hoạt trong việc đình chỉ giấy phép hành nghề của các bác sĩ tập sự tham gia đình công khi mà việc đình chỉ giấy phép hành nghề sẽ có hiệu lực vào ngày mai 26 tháng 3.
Thủ tướng Han Duck-soo đã được yêu cầu thành lập một cơ quan tư vấn mang tính xây dựng để thúc đẩy đối thoại với các nhân viên y tế. Cuộc đình công của các bác sĩ tập sự trên toàn Hàn Quốc đã kéo dài hơn một tháng qua. Khoảng 90% trong tổng số 13.000 bác sĩ tập sự của nước này đã đồng loạt nghỉ việc để phản đối việc chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y. Việc các bác sĩ tập sự đồng loạt nghỉ việc đã gây ra gián đoạn dịch vụ y tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của một số bệnh viện đa khoa lớn ở Hàn Quốc. Cuộc khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc đã trở nên nghiêm trọng hơn khi các giáo sư trường y trên cả nước dự kiến sẽ đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc vào ngày hôm nay, 25 tháng 3 và giảm giờ làm việc hàng tuần xuống còn 52 giờ. Hội đồng giáo sư trường y quốc gia từ ngày 1 tháng 4 tới cũng sẽ giảm thiểu các dịch vụ y tế dành cho bệnh nhân ngoại trú để tập trung điều trị cho các bệnh nhân nặng và chăm sóc bệnh nhân cấp cứu.
Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao. Tay vợt nữ số 1 của cầu lông Việt Nam Nguyễn Thị Linh được xếp hạt giống ở giải cầu lông quốc tế Master Tây Ban Nha 2024, tranh tài từ ngày mai 26 tháng 3 tới 31 tháng 3. Theo bốc thăm ở vòng 1, đơn nữ hạt giống đơn nữ số 8 Thủy Linh sẽ gặp các tay vợt phải góp mặt từ lượt vòng sơ loại. Hiện tại Thủy Linh gần như chắc chắn có suất dự Olympic Paris, thậm chí Thủy Linh còn đang rất cố gắng tích điểm cá nhân để được phân nhóm hạt giống nội dung đơn nữ tại Olympic 2024. Cựu huy chương vàng SEA Games Phạm Thị Bình đã giành chiến thắng ở hạng mục nữ cự ly marathon 42 km tại cuộc thi marathon quốc tế Đà Nẵng 2024. Diễn ra trong ngày hôm qua, cuộc thi quy tụ 9.000 vận động viên, trong đó có gần 1.800 là người nước ngoài.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Riêng miền Đông từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trong thông báo của Văn phòng Chính phủ, kết luận tại hội nghị gặp mặt với các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu trên toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế. Trong quý 3 năm nay, sẽ giao một cơ quan đầu mối theo dõi tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước, phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước. Hơn 11.000 thí sinh hoàn thành kỳ thi đánh giá năng lực đợt đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Phiếu bao điểm thi đánh giá năng lực sẽ được gửi tới thí sinh sau một tuần dự thi. Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ công bố phổ điểm các đợt thi tháng 3 và tháng 4 vào đầu tháng 5 tới. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đề nghị linh hoạt trong việc đình chỉ giấy phép hành nghề của các bác sĩ tập sự tham gia đình công, khi mà việc đình chỉ giấy phép hành nghề sẽ có hiệu lực vào ngày mai 26 tháng 3. Trong khi đó, đình công trong ngành y tại nước này vẫn đang diễn biến phức tạp. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Xuân Ninh, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Hà Hùng phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.